khá hơn.
Dạ.
À, nóng cái rồi tôi cứ bị cái dị ứng cái bông á.
Dạ.
Cái dụi mắt cái nó sưng lên, như muốn sưng vậy đó. Nhưng mà còn thấy đường chứ chưa đến nổi. Bây giờ mình tính giờ đi ha, tới mấy giờ? 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi.
Nó trời nóng
thế
là
1 tiếng. 1 tiếng thôi, rồi, cho nhiều tôi làm nhiều. Trời nóng, nhưng mà chịu mà lên ngồi đây là cũng khá rồi. À. Có tất cả bản tin tháng 4 tới chưa? Tới rồi ha. À, bản tin tháng 4 tới rồi. Thì trong bản tin mỗi kỳ đó thì tôi có nói về một chuyện. Mình không có nhiều nhưng mà chừng đó trang thì mỗi kỳ nói một chuyện thôi. Với lại thứ hai nữa sợ không có thời giờ mà đọc đó chắc. À, nên quay hình không rồi chắc. Anh ta mỗi kỳ nói một chút vậy ta nhớ được nhiều nhớ. Thì kỳ rồi nói về vấn đề nghi lễ. Mà cũng chưa hết đâu. Chắc cũng nhiều kỳ lắm mới hết. Thì nói tổng quát thôi. À, cho chưa nói hết. Kỳ tiếp theo tháng 7 này thì sẽ nói về vấn đề cầu siêu của quyền thất tổ, mà nói gần nhất là nói về cái luân hồi. À, luân hồi là gì? Là sinh trở lại phải không? Luân là gì? Luân là cái bánh xe. À, luân là cái bánh xe. Luân hồi là gì? À, trở lại giấy khứ hồi á. À, mua giấy khứ hồi đi rồi trở về đó. À, chứ không phải đi luôn á. À, khứ hồi, hồi là trở lại. Thì luân hồi có nghĩa là bánh xe nó quay mà nó quay trở về phải không? Nó quay tới rồi tới rồi. Nó quay tới rồi nó trở lại. Nó vẫn là đi tới nhưng mà thiệt sự là nó đi. Nó trở lại. Chứ nó không có nghĩa là nó quay ngược. Nó cứ tới thôi nhưng mà lại cái vòng tròn mà. Nó tới rồi trở về, rồi tới trở về. À, cái chữ luân hồi nó dễ hiểu vậy đó, dễ hiểu. Trong hình ở ngoài đời tiếng Tây nó gọi cái chữ đó là chữ gì? Cái gì vậy? Samsara hả? Samsara là tiếng Pali rồi, tiếng Phạn rồi, còn tiếng Tây vậy chứ?
Reincarnation.
À, reincarnation tức là tái sanh hả? Tái sanh. Còn cái chữ mà quen dùng nhất mà mình nghe dễ chịu nhất á, mà dễ hiểu nhất á, recycle. tại sao cười? Tại sao cười? À, nó cái bằng tái sản xuất hả? Nó sản xuất rồi bây giờ đem về nấu trở lại, sản xuất trở lại, cũng cái đó thôi, nấu trở lại. Đầu tiên là ra làm giấy báo, rồi báo đọc xong rồi thành báo cũ lụm về rồi nấu lại ra một cái khác đem về xài cũng tốt như thường ha, cũng dành nhau mua như thường. À, đó là recycle, recycle chắc là cũng vòng tròn không. À, rồi bây giờ recycle là cũng trùng tròn cái chuyện ngược lại. Nhưng mà cái chữ đó là thông phổ thông bên ngoài. À, nhưng mà hiểu chữ, nói chữ đó thì quý vị cười rồi, tức là biết, dễ biết lắm, đi ra mà mua đồ đem mặt xe thì biết liền đồ này đồ recycle rồi. À, nhưng mà mình xài chi mấy những đồ đó, mình xài chi đồ tốt, tốn tiền, recycle rẻ hơn. Đó, những giấy vệ sinh, những giấy lau, những gì đó ha, giấy xúc, giấy gói đồ rồi đó. Thì tức là những cái tờ giấy đợt đầu nó làm cái giấy tốt, đợt hai thì nó cái bột giấy đó nó sử dụng là cái bột giấy rồi làm lại.
Thực ra chẳng được lợi,
không được lợi hơn.
Sợ con một lần đó, họ nghĩ cách như vậy là tái tạo.
À, tái tạo. À,
thay vì đi in thì đi mua cái giấy đó mà là cái giấy nó đen hơn mà còn đắt hơn nữa. Cái mua cái tao lấy giấy trắng.
À, nguyên cái trong kỹ nghệ tôi không rành cái chuyện đó nhưng mà đúng là cái bọc giấy nó dùng trở lại. À, thì đó là nói chuyện bên ngoài, bây giờ nói chuyện con người của mình thì mình cũng có dùng trở lại, mình cũng recycle lên như vậy. Hay là đi luôn. Đó. Hả? Nói sao? Samsara hả? À, Sikha Samsara thì cũng vậy thôi. Nó dùng cái chữ Samsara là cái chữ chuyên môn của tiếng Phạn, là luân hồi. Mình dịch ra là luân hồi, dịch cái nghĩa đó là luân hồi. Thì thay vì nói cho dễ hiểu thì ta dùng cái chữ tiếng Phạn ra dễ, người có học tiếng Phạn mà. Samsara, chứ nói cái đó Tây không hiểu gì hết. Chỉ có người nào học đọc sách được nhiều á thì mới nói Samsara thì hiểu. Chứ còn người thường nói chữ đó họ không hiểu đâu. Phải dùng cái chữ gì mà nghe nó có thể hiểu được liền đó. Thì vấn đề con người của mình, nói về con người của mình hay là dạng vật trong vũ trụ á, thì nó cũng trở đi trở lại. Như Đức Phật nói, ví dụ con người của mình cho đến khi nào mình chấm dứt cái dòng sinh tử luân hồi thì cái lúc đó mới ra khỏi cái samsara thôi. Còn mình bây giờ chưa giải thoát nổi, còn phiền não sanh tử thì cũng còn lưu chuyển trong lục đạo thôi, sáu đường thôi đó. Chỉ có cái điều là mình hiện giờ không biết mình vô đường nào, sắp tới thì mình đi vô đường nào, mà từ còn bây giờ đây là mình từ cái đường nào mà mình tới thì cái lúc mà mình không biết gì hết, u minh minh mà. Nên là cái mình trong luật nói rằng tiền lộ mang mang chỉ tri hà bản, tiền lộ mang mang tức là con đường trước mặt thì nó mờ mịt không thấy gì hết á. Trong luật cảnh sách thì các tổ nói là tiền lộ mang mang chỉ tri hà bản, tức là con đường trước mặt mình nó mờ mờ mịt mịt. Cũng như chạy xe mà còn có cái GPS nó còn nói là kia, chứ còn cái đường của mình không có GPS gì hết hả. Nó cứ là mờ mờ mịt mịt mà không biết mình sẽ đi về đâu, dĩ tri hà bản không biết mình sẽ đi về đâu, không biết về đi về đâu. Thì đúng vậy, hiện giờ như mình đây á, cũng quý vị trẻ thì còn có lẽ lâu lâu mới nghĩ, chứ quý vị trung niên trở lên sắp sửa rồi, cái tắc bo cầm sẵn trong tay rồi mà cũng không biết mình đi đâu đi chứ. Đó, tiền lộ mang mang dĩ tri hà bản. Thì kỳ tới thì tôi cũng sẽ nói về cái chuyện đó, nhưng mà cái chuyện đó thì nó minh mông, nó nhiều lắm, nó mấy cũng không hết. Một cái cuốn sách thì một cái bộ từ điển gọi là về chuyện sự chết nữa, cũng không đủ nữa. Nhưng mà hôm nay thì trời nóng quá thì tôi không có nói mấy chuyện đó, nói mệt lắm, đổ mồ hôi rồi. Mà muốn kể chuyện kể chuyện cho vui thôi. Thì tôi thấy những chuyện vui cũng vui, nhưng mà cũng có ý nghĩa lắm. Xưa giờ mình nghe những chuyện mà tái sinh đó. Có nghe được chứ gì không? Mà thường nghe đâu? Bên Tây Tạng đúng không? Tây Tạng rồi đâu bên Ấn Độ. Nhiều á. Còn nếu bên Việt Nam mình có không? Ai nghe? Giờ tại đó cái chuyện đấy rồi anh sĩ.
Dạ vừa rồi, chắc là vừa rồi trên báo chí là có đăng.
Đó. Giỏi đó.
Một đứa nhỏ đó là có 4 mùa sạch chủ gì đó. Sinh ra là chẳng những mà nó nhớ tình kiếp của nó, mà nó nhớ cái trường học của nó, có bà giáo của nó. Rồi nó cứ đòi về cái quê hương đó.
Đó.
Rồi kết cuộc là nó nhận 200 này.
Cuối cùng thì là cuối cùng thì sao?
Cuối cùng thì bố mẹ là thiệt của nó thì cũng phải chịu để cho nó trở về với là bố mẹ kiếp trước. Là hai đời bố mẹ.
Hai đời bố mẹ.
Đấy
đấy đấy. Mà cái chuyện đó còn nhiều chuyện nữa, nhưng mà chuyện đó nó rõ hơn. Chuyện nó xảy ra ở đâu?
Việt Nam.
Việt Nam mà ở đâu? Bởi vì từ người mình á, nói đâu nói Việt Nam mà hỏi kỹ đó, để sợ mình bị
hả
phải nói rõ. Anh thấy cái đó là cũng thấy rồi. Kỳ này tôi đi luận cái đó ra, tôi tôi sẽ nói cho rõ hơn nhé. Tại vì này nó xảy ra Việt Nam, mà dĩ nhiên không phải Việt Nam đây, phải chuyện đầu tiên mà nó là nhiều rồi, chỉ có kỳ này họ nói rất là rõ. Mà cái cơ quan nói không phải là giống như mấy bà mình kể chuyện, mà là cái gì? Trên báo là cái đoạn thứ hai rồi. Cái gốc của nó là Vietnamnet. À, Vietnamnet. Mà Vietnamnet là của ai? Vietnamnet là gần như của nhà nước bán công hả? Tức là có chứng những chuyện đó gần như là không thể chối cãi được, cái chuyện nó quá thật đi, cho nên phải nói. Chứ không phải mình nói ra nhiều, mình không dẫn chứng những cái nguồn đó nó không chắc thì người ta nói rằng ôi mày bị hạ đạt chứ làm gì có mấy chuyện đó. Còn đây là cơ quan thông tấn của chính phủ hay là của bán chính phủ, thì cũng là những cái ngành mà nó đi nó lọc nó lừa đủ hết á. Nó sợ nói ra những cái gì bất lợi cho nó chẳng hạn vậy ha. Nhưng mà những chuyện này là phải nói. Thật ra nói cái này cũng chẳng có hại gì mấy ông mà không có lợi nữa. Đó, thành họ mới nói. Cũng nhờ vậy mình biết. Tôi cũng đọc đâu đó tôi nói, ủa Vietnamnet mà bây giờ cũng đăng cái này à. Đó, thì anh sĩ nói thì đúng, nhưng mà cái địa điểm á, tức là cái chỗ đó là ở đâu? Đó, thì nhà quê thì biết rồi, nhà quê nhiều lắm chứ. Việt Nam mình từ Bắc vô Nam. Chuyện này là xảy ra gần Bắc. Thượng cũng nhiều thượng lắm. Mình nói thượng là nó nhiều lắm. Đến nó thượng bao nhiêu dân tộc không? Bây giờ Việt Nam mà kêu còn người dân tộc nữa là còn chết nữa. Mình không biết là cái người dân tộc nào. Đó. Bởi vì nó cái người mà mình xưa mình gọi là người thiểu số đó. Người thiểu số tức là ít người. Dân tộc ít người, thiểu là ít, mà số là số lượng. Ít người nếu so với người Kinh thì họ ít hơn, cho nên gọi là thiểu số. Còn bây giờ danh từ bây giờ trong nước họ gọi là người dân tộc. Đó, hồi xưa mình gọi là người Kinh với người Thượng, phải không? Người Thượng là ở phía trên đó. Nâng cấp họ lên cấp trên đó. Nhưng mà họ vẫn cảm nghĩ là mình khi dễ thôi, đó, người Thượng. Thì cái người Thượng ở miền Trung thì có nhiều, đúng cao nguyên á. Là cái người gì, người Ra Đê, người gì đó đủ thứ đó hả, 3-4 chủng tộc mà ở vùng cao nguyên Lâm Đồng mà bán mấy thuộc lấy cu rồi đó. Còn ở ngoài Bắc thì rất là nhiều ở trên miền cái bằng gì cao nguyên Bắc Việt đó không, thì mà cái những cái giống ở ngoài Bắc họ gần với người Kinh lắm, tức là họ cũng thành người Kinh luôn, họ học hành cũng đi trường học rồi cũng như người Kinh luôn. Đó. Nhiều khi mình gặp họ, họ nói cái gốc họ là người đó, chắc còn thực ra mình cũng không có phân biệt được nữa. Mà cái người mà gần nhất của mình là hai cái người mà gần nhất thì là người Mường và người Tày. Đó. Cái người Tày với người Mường là hai cái giống người đó gần lắm. Đó. Ví dụ như cái vùng Lạng Sơn, tôi chưa ra ngoài đó nhưng mà đây cũng có nhiều người Lạng Sơn là cũng người trên cái vùng đó. Đây là xin cái này. Cái họ Vi đó, cái họ Vi đó, ông cha của chị Bích đó hả? Đó, đó, Lạng Sơn đó, đó họ Vi đó là cũng gốc người Mường, đó, người Mường, đó là người ở trên đó là người Tày, chứ tôi nói người Tày hay Mường gì đó, người Tày, đó, thì còn trong chùa mình là như là bà Trực á, là cũng người đó, đó. Bây giờ mà bà nói ra, bà ngồi mình nói giọng Bắc thì mình cũng tưởng bà người Bắc chứ đâu phải đâu. Thế nên những người mà gọi là người dùng ngoài đó thì gần như là họ cũng có một số mà gần với người Việt lắm, người Kinh lắm. Còn cái câu chuyện mà nói vừa mới kể là người Mường ở, Mường là ở cái gì? Dùng nào? Dùng Hòa Bình. Dùng Hòa Bình, còn cái người Tày thì dùng ở trên Lạng Sơn đó. Cái người này ở vùng Hòa Bình là tức là cũng là vùng mà rừng núi, mà nó cũng không phải là xa Trung Nguyên đâu, nó cũng gần lắm, gần lắm. Thì cái câu chuyện đó là xảy ra là cái đứa nhỏ, cái đứa nhỏ đó bây giờ nó mang hai tên luôn, mà cũng là hai cha hai mẹ luôn, mà hai bên cũng đồng ý, phải vậy không? Là nó là một cái cậu nhỏ này cậu sinh ra rồi thì là đi học tại trường, rồi cứ nói với cha mẹ cũng như nói cô giáo dạy trường nó cũng tiểu học thôi. Cha mẹ ở nhà thì nó cứ nói ngày nào đó nó về cái nhà của nó, rồi nói cô giáo cũng vậy nữa, cũng muốn về thăm cái nhà của nó. Thì dĩ nhiên là người xung quanh nói lạ, nó nói cái gì kỳ quá. Nhưng mà rồi cuối cùng thì thấy cái hiện tượng như vậy rồi mới có dịp mới đi cho nó đi để tìm về, dắt nó về. Thì nó về đúng cái nhà đó. Nhưng mà trước khi đó thì có người hỏi như thế nào mẹ, thế nào cha, thế nào nhà, thế nào, rồi thì có người họ đi trước và đi để mà dọ trước vậy đó, không cho bên kia biết mà cũng cho nó biết. Rồi thì để tới coi thử nó nhận ra không. Thì khi mà tới đó thì nó nhận ra, nhận ra là cái nhà của nó, cái phòng của nó, những đồ chơi gì của nó, cái gì đó. Nó chạy nó đi tìm rồi nó hỏi những cái chuyện mà chỉ có những cái người trong nhà nó mới biết. Thì cũng như vậy thì gần như là bây giờ cái mạng của nó, cái thân của nó là con của anh chị này. Nhưng mà trên thực tế thì nó nói nó là nó là con của anh chị kia. Thành ra hai bên có những cái phòng là cha mẹ hết đó. Nó là cha mẹ hết. Đó. Rồi bây giờ nó về cái nhà nó rồi, nó lại không muốn về cái nhà của cha mẹ thiệt của nó. Nó không thích gì cha mẹ thiệt của nó, mà nó thích cái nhà mà cha mẹ mà nó chết á. Thành ra cái câu chuyện như vậy á, họ mới đăng lên, đăng cái tin đó lên. Mà như vậy là cái chuyện thật chứ không phải là chuyện không có. Mà ở đó thì họ kể thêm một số chuyện nữa, cũng có những chuyện khác nữa mà tôi thấy không có đủ chi tiết thì mình chưa dám nói. Nó cũng có nhiều trường hợp như vậy. Và cái thứ hai nữa, cái người theo như họ kể là cái người mượn đó, họ cũng có nhiều cái trường hợp mà giống như là bùa ngải ếm rồi đó, thầy phù thầy thủy rồi đó, là nhiều lắm. Thành cái chuyện mà kêu mình con ranh con lộn con thế này thế khác cũng nhiều lắm, cho nên thiệt hư nhiều khi cũng không có phân biệt. Nhưng riêng cái trường hợp của cái cậu này nó tên là cái cậu gì, cậu này là tên là Tiến, tên ở ngoài đó tên là Tiến. Tên bây giờ mình tên cái cậu cái thân ông đó trước đó là cái tên là thế nên khi nó về nhà nó này, nó về tới nhà cái nó leo lên cái giường, nó đây là giường của con, chỗ con nằm ở đây, hiểu không? Tức là đây là nó chết rồi, cha mẹ nó vẫn có còn để cái phòng như cũ cho nó chết. Nó nếu mà dẹp cái giường nó tự nữ dưới đó ha. Thế cháu hay nằm thế nào? Thế ta hỏi nó, cháu hay nằm thế nào? Nó nói con nằm thế này này. Nói rồi nó leo lên, nó nằm sắp trên giường, nó nằm cái kiểu của nó đó. Thì cha mẹ cũ của nó mới biết đúng y hệt là nó. Nhìn cái dáng Bình, tên nó là Bình, nhìn cái dáng Bình nằm y như Tiến năm xưa. Cái đứa kia là tên Tiến mà nó bây giờ là tên Bình. Tiến Bình. Thì vợ chồng anh Tân, Tân tức là cha mẹ cũ nó đó, chị chồng anh Tân lặng người, chị Thuận tức là mẹ nó chỉ còn biết úp mặt vào lưng chồng mà khóc. Đó. Hỏi thằng bé có những cử chỉ sao mà nó giống con mình ngày xưa quá vậy. Trước sự tha thiết của thằng bé, đêm hôm đó chị Dự đã miễn cưỡng cho con ở lại. Chị Dự tức là cái mẹ bây giờ của nó. Miễn cưỡng cho con ở lại với gia đình anh Tân. Biết chuyện thằng bé đêm hôm đó, hàng xóm láng giềng kéo đến chặt nhà. Nói chuyện lạ quá mà, hàng xóm láng giềng chờ mấy dịp đã kéo đến. Ai cũng thử thằng Bình bằng những câu hỏi để xem nó kể lại chuyện ngày xưa có chính xác hay không. Người cũng kể là mà hỏi nó. Đêm đầu tiên Bình ở với anh Tâm chị Thuận, anh chị đã hỏi cháu rất nhiều chuyện. Hỏi chuyện con chết như thế nào, tại sao lại về nhà trong bản cội, tức là cái làng đó, tên là cái bản của người mượn mà. Còn cái bản mà gọi là bản cội, cái tên như đó, tên mượn đó, tại sao mà về cái đó. Thì thằng Bình nó nói con cũng đã quay về nhà, thì nhà tức là nhà cha mẹ nó đó, con đã quay về nhà, nhưng đến cái cổng đầu ngõ thì có người to lớn cứ chặn con lại rồi đuổi đi, nên con không có vào được trong nhà. Từ lời đồn trở thành sự thật, cũng đêm hôm đó Ân giả vờ gọi lớn tiếng ân. Tiếng ân là tên cũ của nó hả? Cha nó này gọi tiếng ân thì lập tức ở trong nhà thằng Bình nó giả. Thì nó nhớ cái chuyện cũ nó, cha nó kêu này nó giả. Xin lỗi, mắt nó buồn không rõ. Bà còn hỏi lại bố gọi gì con đó, bà hỏi gì nữa ngon lành nhé. Anh chỉ vào chị Thuận hỏi đây có phải là mẹ con không. Cháu cũng trả lời phải. Những lời nói, những hành động mà của Tiến đã làm cho anh Tân, chị Thuận nghĩ rằng Bình chính là do Tiến lộn về. Anh nói xin trở lại, nó rồi xích lê rồi hả? Việc cháu gọi chúng tôi cũng hoàn toàn tự nhiên, chẳng ai bảo với cháu. Anh Tân nhớ lại, đưa cháu Bình trả về với bố mẹ đẻ của cháu. Anh Tân vẫn canh cánh trong lòng nghĩ đến chuyện thằng bé khóc lóc khi phải trả về, khi bé bắt về đó. Anh lại thương nó vô cùng. Từ ngày nó đến với gia đình anh, cứ nghĩ nó chính là Tiến. Thế nhưng nó lại là con người ta. Mình nói ra không chỉ vợ chồng quan dự là cái cha mẹ mới bây giờ, mà cả thị trấn này sẽ nói là muốn cướp con của người ta nữa thì sao. Tức là con sinh ra của ta mà. Giờ nó muốn về nó ở rồi mình nhận nó giống như mình đang cướp con người ta. Bao nhiêu suy nghĩ cứ dằn xé trong con người anh Tân về phía chị Dự. Mặc dù con cứ nằng nằng đòi về ở với anh chị Thuận, nhưng đó là điều không thể. Anh chị lấy nhau cũng 6 năm mới có được cháu Bình. Bên nào cũng muốn giữ con đó. Bên nào muốn giữ con. Chị cũng không thể sinh con được nữa. Mới thảm gì nữa chứ. Nhà anh Tân lại giàu có nên cho cháu về ở thì sợ dư luận ta cho rằng mình bịa chuyện để đi kiếm tiền. Ba ngày hôm sau, vì nhớ thằng bé, anh Tân lại vào bán tội thăm. Vừa thấy anh Tân, Bình đã nhảy nhót vào lòng anh. Như cháu Bình nói với anh Tân rằng từ ngày thằng Bình bắt đầu bị bỏ tập nói thì tôi đã biết nó không phải là người Mường mà là người Kinh. Tại vì nó cha mẹ nó hiện giờ là người Mường mà cha mẹ cũ nó là người Kinh, cho nên nó tập nói rồi nó nói giọng Kinh chứ không nói giọng Mường. Chính Bình cũng đã có lần nói với mẹ, con là người Kinh, con không phải là người Mường, mẹ không đưa con về thì con sẽ chết. Mẹ nó ngon lành nhé. Bà Thìn đưa Bình đi học, cháu khóc và nói cháu không học trường này đâu, cháu học trường gần nhà cháu, có trường ở ngoài thị trấn, tức là trường cha mẹ của nó chịu học trường đó. Một thời gian sau, Bình liên tục đòi bố mẹ đưa về nhà con và dọa không đưa về con sẽ chết. Một lần Bình ốm nặng, anh Hoan, chị Dự đã rất lo lắng, sợ điều thằng bé nói sẽ linh rồi nó sẽ chết thật. Dù được mỗi mình cháu nhưng không còn cách nào khác hơn, cuối năm 2006 anh chị đã đồng ý cho mình về ở hẳn với nhà anh chị Thuận. Tức là chịu nổi nữa thôi vậy con, lâu lâu tới thăm nó rồi. Từ ngày về với nhà của con, tức là thằng đó nó nói như vậy, thì Bình chơi vui vẻ và không còn bệnh tình gì nữa. Câu chuyện Việt Nam đã. Thì tôi thấy đó lạ là Việt Nam mình cứ xưa nay mình cứ nói chuyện bên Ấn Độ với bên Tây Tạng ha, mà bây giờ hẳn đây câu chuyện Việt Nam. Tại sao nó chuyện không xảy ra chuyện ở Pháp để xảy ra hay ha? Việt Nam đó là một chuyện Việt Nam, còn ai biết chuyện nào nữa đâu. Mới đây nè, nói chuyện mới cho thiệt sự ra thì tôi thấy À, tôi thấy có sách vở nói rồi. Thứ nhất là nói về chuyện cái ngài Lạt Ma đó, mấy ông Lạt Ma đó. Lạt Ma Tây Tạng thì xưa nay là ở Tây Tạng thôi, nhưng bây giờ Lạt Ma Tây Tạng lại không sinh về Tây Tạng mà lại sinh ở Âu Mỹ, phải không? Sinh ở Âu Mỹ. Thành ra ai biết một chuyện nào ở đâu. Không nhớ hả? Một gần nhất, gần đây nhất là ở bên Tây Ban Nha. Tây Ban Nha, chú bé đó. Rồi cũng nhận ra hậu thân của một vị Lạt Ma rồi đưa về bên Ấn Độ rồi đó. Cậu đó là người Tây Ban Nha, tướng tá là người Âu đó. À, đó là một trường hợp của cậu đó, một Lạt Ma nổi tiếng đó. Còn cái trường hợp thứ hai nữa là sinh ở bên Hoa Kỳ, sinh ở Mỹ đó. Sinh ở Hoa Kỳ, ai biết cái vụ đó, ai nghe vụ đó. Anh này là sinh trong cái gia đình Hoa Kỳ nhưng mà là gốc người Hoa, gốc người Hoa. Dường như cũng có một cái cậu người Việt nữa nhưng mà chưa có xác nhận. Anh này người Hoa thì có xác nhận rồi. Ngày 3 tháng 2 năm 1993 mới đây thôi. Đó là ngày đầu tiên tại thành phố Victorville, tiểu bang California, Hoa Kỳ, Hội Phật giáo Tây Tạng ở nước ngoài đã tổ chức một cái lễ thụ phong cho Lạt Ma, thụ phong Lạt Ma cho một cậu bé người Hoa 5 tuổi tên là Simon Hen. Đó là nói đây là nói khi mà đã thừa nhận rồi đó, khi mà đã thử rồi đó, thì mới là bây giờ chính thức họ mới làm cái lễ thụ phong, tức là coi như là lễ chính thức xác nhận cái cậu Simon Hen này đây đó là một cái tái sinh của một vị Lạt Ma. Được xem như là hậu thân của Lạt Ma Lobsang Phát Bằng. Simon Hen có thể là một cậu bé 5 tuổi bình thường, nhưng các tu sĩ Phật giáo Tây Tạng tin rằng cậu chính là bạn hậu thân của một Lạt Ma tiền bối của người Tây Tạng. Vì Lạt Ma này viên tịch tại Tây Tạng đã hơn 50 năm. Hen đó, tức là cái tên Hoa đó. Hen đó mới được khám phá khi cậu bé gặp Thượng Tọa Geshe Lobsang Seben, tức là dắt đi chơi tới thăm một cái chùa Tây Tạng ở trong vùng Cali đó. Cũng như 5 tuổi cha mẹ dắt đi mà tới chùa. Thì chùa đó là cùng một cái vị sư Tây Tạng, một Lạt Ma Tây Tạng. Cậu bé được cha mẹ đưa đi tham quan phong cảnh tại tu viện này, và lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thượng Tọa Spen, cậu liền nói: "Tôi biết ông từng là bạn của tôi." Sướng không? Nhỏ xíu 5 tuổi mà gặp ông thầy trụ trì nói ông bạn tôi hả? Đó là bạn của tôi. Tuy nhiên Thượng Tọa Spen không để ý đến những lời gọi là đùa giỡn của cậu. Thấy nhỏ nói vậy cũng tương nhỏ nó nghịch ngợm vậy thôi. Đâu có đây hả? Nhưng sau đó không lâu, vị tu sĩ này nằm mơ thấy thầy bổn sư của mình mất năm 1950. Thượng tọa Ben hoang mang và lo lắng, không biết cậu bé ấy có phải là hóa thân của thầy mình hay không. Trước khi nói thì không có để ý, coi như nói giỡn thôi, nhưng mà lại là thầy đấy là nằm mơ. Thường thường mấy ông thầy đi tạm có cái chuyện đó, mơ thấy ông thầy bổn sư của mình á. Thượng tọa quyết định viếng thăm tìm hiểu thân phận của cậu bé Simon Hen, và được biết rằng cha mẹ cùng gia đình của Simon cũng có thắc mắc tương tự, vì cậu bé này đã tỏ ra là một đứa bé không bình thường. Ngay từ nhỏ là ông cũng có những cái chuyện ông nói lôi thôi rồi, không bình thường. Bà nội của Simon cho biết cậu bé đã có những lời tiên đoán chính xác trong 3 tháng vừa qua. Cậu cho biết những tai nạn sắp xảy ra, cho biết ai là người tốt, ai là người xấu, hoặc là cậu muốn đi Ấn Độ để trở thành một Lạt Ma. Cậu nói hả? Cậu nói với bà nội vậy đó. Để nghiệm chứng lại các sự kiện này thì Thượng tọa Spen đã viết thư thỉnh cầu ý kiến của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, tức là Ngài Lạt Ma bây giờ đó. Ở Ấn Độ, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng nên theo dõi và kiểm tra lại cậu bé một thời gian rồi sẽ quyết định. Sau một thời gian trắc nghiệm về khả năng nhận thức của cậu bé theo một số phương pháp truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, cậu Simon Han đã được nhìn nhận đang là người tái sinh, đúng là người tái sinh của một lạc ma Tây Tạng từng mang pháp hiệu là Lốt Sâm Phân Bà. Chẳng phải là nói về nhận liền đâu, thử nhiều chuyến lắm. Tất cả những tín đồ Phật giáo đều tin rằng có sự đầu thai hoặc là tái sinh sau khi con người chết. Nhưng tín đồ Phật giáo Tây Tạng thì tin một cách mãnh liệt rằng những vị lãnh đạo tôn giáo cao cấp của họ sẽ quay trở lại với một hình dáng khác để tiếp tục công việc hoằng pháp lãng sanh. Nếu mình không hiểu mình nói tại sao mấy lạc ma cao cấp như vậy tu hành cao thì thôi, khi ông tịch rồi ông đi về thẳng cõi Phật không yên nghe không? Nhưng mà vì cái gì đó, cái sứ mệnh, cái trách nhiệm, cái bổn phận chưa xong cho nên họ phải trở lại. Việc chọn lọc những người tái sinh và quyết định phong chức lạc ma ít khi được xảy ra ở nước ngoài. Đó là chuyện trước giờ đâu có, chỉ có từ mấy 20 năm trở lại đây mới có xảy chuyện đó. Trước năm 1959, tức là trước ngày năm mà Đức Đại Lạt Ma đi lưu vong đó, tổ chức ở Tây Tạng sau năm này các lễ tri quan trọng như thế được tổ chức ở Ấn Độ, nhưng đây là lần đầu tiên một cậu bé lạc quan được tìm thấy và chính thức được thụ phong ở trên nước Mỹ. Câu chuyện này có gì lạ không? Chắc mình nghe cũng quen quen ha. Tại vì cũng có nghe nhiều chuyện khác nữa. Bây giờ cái cậu bên Tây Ban Nha đó, cũng giống. Chỉ có cậu Việt Nam của mình là lạ thôi. Còn ai nghe chuyện khác nữa nè? Mình muốn nghe chuyện khác nữa nè ha. Chuyện khác nữa là cái chuyện của Tây Tạng. Nhưng mà Tây Tạng này đây lại là Tây Tạng di cư, đó là không ở trong nước Tây Tạng mà đã chạy di cư qua bên Nepal, chứ không phải là bên Tây Tạng nữa. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là cái vị này là nữ, nhưng mà khi tái sinh là nam. Vị nào là nữ bây giờ nguyện tái sinh nam đi. Cái này mới lạ. Chứ thường thường nó nam thì là nam ha, là tái sinh nam. Chứ lần này là nữ mà tái sinh nam. Đây. Chắc là trên đó đã treo cái bảng rồi, không phải nữ là ở gần, phải nam là không cho về. Nên là phải chuyển qua cái tâm chip tới người ha. Và nam cái đó. Thì đây là một người tu theo pháp môn tịnh độ, tu niệm Phật đó. Đúng không? Đại tiên ngưỡng lắm. Bà này là một bà cụ thuần thành lắm, niệm Phật, có con đi tu. Tây Tạng. Tây Tạng mà di cư qua bên Nepal. Cái ông thượng tọa đó mà ở cái ông lạc ma mà ở trong cái phái mà có cái Đức Phật Ngọc đó, Đức Phật Ngọc hiện giờ rước đó, đó thì cái chùa của ngài đó, đó ở bên Úc hiện giờ ngài đó là Zopa. Thì cái thầy của ngài Zopa là cái ông tái sinh ở bên Tây Ban Nha đó, ông thầy của ngài Zopa. Ông thầy của ngài Zopa mất sớm lắm, mất trẻ lắm, mất có 40 mấy năm, 50 tuổi thôi. Ông bị tim, mất bên Mỹ. Ông mới tái sinh ở bên Nepal. Thì bây giờ ông đó đem mình còn cái người này đấy là mẹ của cái ông thầy đó, bà già này. Thượng tọa Túc Tên Zopa Rinpoche là đồng sáng lập viên Hội Bảo vệ Truyền thống Phật giáo Đại Thừa, năm 75 văn phòng trung ương đặt tại California, Hoa Kỳ. Hiện tổ chức này có gần 100 chi nhánh trên khắp các châu lục. Cái phái này mở rộng lắm, mà người Âu Mỹ nhiều lắm. Vừa qua, một tu viện tại Nepal đã cử hành lễ thụ phong cho một chú bé 4 tuổi Giống như hồi nãy tôi nói hả? Tức là chánh thức thừa nhận lễ thụ phong cho một chú bé 4 tuổi mà giới Phật giáo Tây Tạng xem đây là người tái sanh của cụ bà Amala, là thân mẫu của thượng tọa Zuba. Rồi. Cho là mẹ của ông thầy này tái sanh là cậu bé đó. Dưới đây là bài viết của sư cô Rubina đúc kết những gì đã nghe thấy về cái cuộc hành trình chuyển kiếp ly dị. Tôi đã tìm thấy được mẹ tôi, là bà đó tên là bà Ngawan Samten, chị của thượng tọa Suva, reo lên một cách vui sướng khi vừa gặp lại cô Colony vào tháng 8 năm 1993 sau 2 năm vắng mặt từ ngôi làng bé nhỏ nằm trong vùng núi đá lộn trộn thuộc vùng Khampu nước Nepal. Bạn đọc lên tới trên trong này có hai chấm bà già đó. Cụ bà Amala là bà thân sinh của thượng tọa Zuba Rinpoche được rất nhiều người biết đến, đã qua đời vào đầu năm 1991. Mary nghĩ rằng các bà muốn ám chỉ một điều gì có liên quan đến sự tái sinh của cụ Amala. Mary rất thân với cụ Amala trong dịp cô đến tu thiền trong một hang động gần đó và thường đến thăm họ ở chùa Lavado. Cả hai đều là nữ tu. Công việc chính của họ là chăm sóc các hang động và ngôi chùa. Họ đến đây từ Tây Tạng, tức là di cư mà. Di cư từ Tây Tạng đến mà bây giờ ở thường đến chùa để lo công chuyện trong chùa như hương đang quét dọn rồi cái gì thôi. Gia đình tôi rất nghèo. Samten nhớ lại, bố tôi qua đời lúc em trai tôi còn trong bụng mẹ. Mẹ tôi suốt ngày đi chặt củi đổi lấy gạo để nuôi gia đình. Bà chỉ kiếm vừa đủ nuôi anh em chúng tôi và bà thường lượm những mảnh vải ngoài ta vứt trong thùng rác để may áo quần cho chúng tôi. Giống như là mấy ông thầy cô hành vậy đó. Và bà tu, và bà ta thường đến biên giới Tây Tạng 2 ngày đi bộ để mua muối đem về bán cho người trong làng. Mary nói, bà cụ là một người nhỏ nhắn nhưng rất khỏe mạnh. Bà làm mất đi nhiều ngón tay của mình khi chặt củi. Chặt củi là lâu lâu chặt luôn ngón tay à. Thành ra cái tay cũng không còn đủ 10 ngón à. Bà làm nhiều ngón tay của mình bị chặt khi chặt củi. Giống như nhiều người ở miền núi, bà cụ không biết chữ. Đó. Bà cũng không biết nhiều về giáo lý, nhưng bà tin tưởng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và siêng năng thọ trì các câu thần chú Om Mani Padme Hum trong mọi lúc mọi thời. Bà cụ rất tận tụy với các tăng ni. Mỗi ngày bà đều chăm sóc hang động, quét dọn, cúng dường hương đèn đến các bàn thờ. Gần đây thượng tọa Zuba cũng cho biết rằng sau khi làm xong mọi công việc trong chùa mỗi ngày, bà cụ đều đến đảnh lễ Phật và cầu nguyện cho tôi. Cho tôi tức là thượng tọa đó. Bà cụ nói là bà cụ cầu nguyện cho tôi 3 lần trong một ngày, sáng, trưa và tối. Mẹ cầu nguyện những gì? Là thầy đã hỏi bà cụ. Thì bà nói rằng bà chỉ cầu chư Phật gia hộ cho tôi vượt qua mọi chướng ngại trên đường tu học, được cầu cho ông con. Vào tháng 12 năm 90, cụ muốn đi thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Ấn Độ trước khi qua đời. Già và yếu nhưng bà vẫn cố gắng băng núi đèo để đến Kathmandu và rồi đến tỉnh Sarnath, tức là chỗ mà lòng biển đó. Cùng với bà có cậu út và một người đó. Đó là ngày trăng tròn tháng giêng năm 91, cũng là ngày cuối cùng của khóa tu về mật tông Kala Sakra. Suốt ngày hôm đó, cụ Amala và chị và tôi đã dự lễ điểm đạo của Đạt Lai Lạt Ma. Sau đó chúng tôi trở về túp lều của cụ và cụ bảo mẹ muốn nghỉ ngơi đừng quấy rầy. Chúng tôi linh cảm có một điều gì đó sắp xảy ra. Chúng tôi ngồi quanh giường của cụ. Không mấy phút sau, cụ trở mình nghiêng bên phải rồi mất. Khuôn mặt rất là tự nhiên như đang ngủ. Bà cụ vẫn nằm trong tư thế kiết tường như vậy trong 3 ngày, nét mặt đẹp, đẹp hơn, sáng hơn. Chúng tôi không chạm đến thi thể của cụ cho đến chiều ngày thứ ba. Đó là theo cái lệ của Tây Tạng, mà bởi vì đây là chết ở ngoài một cái lều mà, thành không có để mấy ngày cũng được đó. Chúng tôi không chạm đến thi thể của cụ cho đến chiều ngày thứ ba, nét mặt vẫn không thay đổi. Chúng tôi tiến hành tang lễ và hỏa táng, sau đó có hơn 200 tăng ni và Phật tử đi dự. Tại lúc đó là đang hành lễ, cái lễ Kalasakra thì đông lắm. Rõ ràng vào ngày cụ qua đời là ngày trăng tròn, người dân trong vùng, người dân trong vùng mà Ravado có ở Nepal nhìn thấy một con chim ưng lông trắng bay lượn 3 vòng ở trong vùng rồi bay đi về hướng đông Tây Tạng. Sau này họ nói cho tôi về điều đó, họ nói là họ rất ngạc nhiên. Cái chuyện này cũng có cái đêm mà trên đây là toàn bộ câu chuyện mà Nao Anh kể lại cho cô Mary nghe khi cô đến thăm Ravado vào tháng 8 năm 93. Thì vào đầu tháng 7 năm đó, năm 93, Samten hay tin một người bạn láng giềng của chị là chị Lapa bị tai nạn. Vì thế chị quyết định đi thăm cô ta. Không gặp cô ta từ khi cũng đã qua đời. Gia đình cô giàu về ở một ngôi làng cách Ravado khoảng 15 phút đi bộ. Đó không phải là nơi gần và ít khi gặp nhau, hai bên ít khi gặp nhau. Thì cái khi mà bị tai nạn đó là rất là bị thương ở chân nhưng không nặng lắm. Cô ta rất mừng khi gặp lại. Thì cô ta có 4 đứa con, đứa nhỏ nhất là một cậu bé được sinh khi cụ mới mất vài tháng ở Ấn Độ. Rồi về đứa con út, nó là đứa trẻ thông minh lạ thường. Cô ta nói từ khi nó tập nói lúc 2 tuổi, cái thằng bé đó, chú bé thường nhắc đến chùa Ravado, tức là cái chùa cũ, một ngôi chùa mà chú chưa từng biết đến bao giờ. Cái thằng bé 2 tuổi đó chưa bao giờ. Vì thế điều này làm cho chị và cả gia đình rất kinh ngạc. Và khi Samten gặp riêng cái chú bé thì chú dường như nhận ra chị, và chú yêu cầu chị đưa chú đi thăm chùa Ravado, tức là chùa cũ. Chú cứ đòi cái người đó đưa đi thăm thôi. Chú bé là một đứa bé, đứa trẻ đẹp, khỏe mạnh. Chú bày tỏ sự quen thuộc đối với Ravado, tức là cái chùa đó. Nhắc đến tên của 3 con bò chẳng hạn, 3 con bò của chùa đó. Và chú tiếp tục nói là chú muốn đi đến đó, dù đó là nơi cháu đã từng sống. Cái chú nhỏ đó nói đó là nơi chú đã từng sống. Chị Samten rất ngạc nhiên. Chị bắt đầu đến thăm chú bé thường xuyên và luôn luôn tìm thấy những điều tương tự. Chú yêu cầu chị hãy đưa cháu về đó, cái chú nhỏ đó nói là đưa cháu về thăm cái chùa đó. Một điều đáng chú ý hơn là chú thường nhắc đến Sangha Thượng Tọa Chô Ba và nghe và ngôi tu viện Cô Băng của ngài, tức là cái chùa của ông con đó. Trong khi tu viện đó ở dưới thung lũng Kathmandu, cháu tự hỏi không biết khi nào Thượng Tọa về thăm cháu. Chú nhỏ đó mà chú nói vậy đó, muốn chừng nào mà Thượng Tọa về thăm cháu. Có lẽ họ đang bận sửa sang lại. Rõ ràng đó là sự thật. Chú bé cũng thường hay bày tỏ ý muốn đến Cô Băng một mình. Một ý tưởng nảy sinh, phải chăng chú bé này là một bằng chứng tái sanh của mẹ chị? Ý tưởng đó đã ngự trị và trở nên rối bời trong đầu óc của chị. Chị nghĩ rằng mình không thể ngạc nhiên và bỏ qua cơ hội này. Chị quyết định trắc nghiệm chú bé. Cuối cùng chị đưa chú bé về thăm chùa Ravado. Ngay khi bước vào phòng ăn thì chị nhớ lại, chị nói ngay khi bước vào phòng ăn, chú bé bắt đầu mô tả nhà bếp, những băng ghế, cái lò sưởi. Điều đáng chú ý là chú chạy lên chánh điện và chú đi kinh hành mấy vòng, giống như cụ Amala đã làm. Dù ở đây chú hay bị bắt té, tại vì chú nhỏ mà, thành chú đi vòng vòng cái đường đó mà chú còn nhỏ mà, thành bước lên bước xuống chú là muốn té. Chú đi kinh hành mấy vòng giống như cụ Amala đã từng làm. Dù ở đây chú bị bất tế. Bởi vì chú nhỏ quá. Xăm tên cũng kiểm tra với hòa thượng, hòa thượng trụ trì đó, một người địa phương lừng danh trong việc quan sát các trường hợp như thế. Và ngài cũng xác nhận chú bé này đúng là người tái sinh của cụ Amala. Xăm tên cũng viết thư cho hòa thượng và thượng tọa thuộc tu viện Đức Tên Surin ở Yambari. Hai người trả lời thơ chứng nhận rằng chú là một hình dạng khác của cụ Amala và khuyên chị phải làm lễ cầu an cho chú cũng như chăm sóc chú một cách cẩn thận. Ngài Túc Sinh đã đặt tên cho chú là Chitmen, Gawan Chitmen. Xăm tên rất sung sướng, chị quyết định tổ chức một lễ cầu an cho Chitmen, tức là cái chú nhỏ đó, mời tăng ni bà con trong làng đến dự. Trong buổi lễ ở chùa Lợi Đôi, chú bé lại một lần nữa làm cho mọi người phải ngạc nhiên bởi việc đi kinh hành 3 vòng trong chánh điện và sau đó chú lễ Phật giống như cụ. Giống như cụ Amala đã làm trước đây. Ngawan Samten may cho chú mấy bộ đồ và trong số đó có cả chiếc mũ len của cụ Amala, tức là lúc mấy bà ở trong chùa đó mà có cái mũ len mẫu quên không? Bây giờ vị nào cũng có mẫu quên cái đi, có thử ra không? Trong đó có cái mũ len của Amala. Giặt lấy chiếc mũ một cách vui mừng, chú reo lên: đây là cái mũ của cháu. Con lại nhớ đây cái mũ của cháu đây. Và lập tức chú nhận ra một số nút áo cũ mà cụ Amala đã để là để dành trước kia, nay được khâu vào chiếc áo mới. Cái nút này của cháu, là chú đi chú nhận nút này là của cháu đây, của chú này. Senge đã nhớ lại trong buổi lễ hôm đó mọi người đều tặng khăn trắng kata, khăn của các thầy mình làm khăn trắng mà mình khi đạt cũng là đạt ma hay các vị tấn mình dâng lên đó, thì tặng khăn trắng kata cho chú đều biếu lại họ theo truyền thống như một cử chỉ ban phước. Điều này không ai dạy cho chú. Kể từ hôm đó chú thường xuyên đến chùa và chú tiếp tục làm cho mọi người phải chú ý về sự hiển lộ trí nhớ của mình. Chú chỉ ra mọi việc trong chùa, trong nhà bếp, trong hang động. Chú biết rõ những thứ đó là gì và dùng để làm gì. Chú cũng hỏi thăm các đồ vật thuộc về cụ Amala mà chú không thấy ở chỗ cũ. Thấy mắc lên thì hỏi: cái đèn của cháu đâu? Hỏi thăm chú hỏi: cụ Amala gìn giữ các đồ dùng riêng trên một chiếc kệ trong phòng ngủ của cụ, một cái kính đeo mắt, một bánh xe pháp luân nhỏ dùng để cầu nguyện, một sọt chuối và một cái đèn dầu. Chú bé dường như quyết định tìm các đồ vật của chú, tỏ ra bực mình khi không tìm thấy. Cầm tay xăm tên, chú chỉ về phía chiếc kệ: cháu muốn lấy cây đèn của cháu về nhà, cháu sẽ mang nó trở lại vào ngày mai. Chú bé rất kỳ lạ. Này, câu này cảm nhận như vậy và mọi người gặp chú cũng đều cảm thấy như thế. Cách cư xử của chú quá lạ lùng so với những đứa trẻ khác. Chú hành xử với và nói năng như một người lớn một cách tự nhiên, và trí nhớ của chú cũng hoàn toàn chính xác. Vào tháng 5 1994, bố mẹ của Richman, tức là chú bé đó, cảm thấy đã đến lúc đưa đứa con của họ đến tu viện của băng. Buổi lễ thụ phân được tổ chức chính thức xác nhận chú là tái sanh của cụ Amala, một nữ tu người Tây Tạng. Cuối cùng chú cũng đã bước vào tu viện như là một tu sĩ thực thụ, và chú sẽ được giáo dục theo một phương pháp dành riêng cho những người xem là tái sinh. Dạ hết rồi, tới đó hết rồi. Dạ đó, là mấy chuyện tôi luận này. Thì cái bà này có cái chuyện lạ là bà khi còn sống bằng thế nào đó, có cái người như thế nào đó mà bây giờ khi tái sinh thì lại là một người nam, chẳng phải người nữ. Nhưng mà cái trí nhớ và những cái gì đó nó vẫn còn như cũ. Đó. Thì đó là những cái câu chuyện mà có thể nói được là đối với người Âu Mỹ thì chắc là họ cho là lạ lắm. Nhưng mà đối với mình thì cũng không lạ lắm ha. Nhất là nghe học giáo lý rồi nghe chuyện luân hồi rồi chắc là không lạ lắm. Nhưng mà gần đây đó, một cái biển mà Bích Quý gọi là biển biển Gallup đó. Gallup đó nó làm cái gì? Nó làm cái chuyện mà sông Đa đó. Sông Đa đó thì nó nói rằng là cái dân Mỹ đó 30% tin về cái vấn đề tái sinh luôn không? Đó. Thì dân Mỹ thì người ta biết rằng là dân Mỹ thì hầu hết là dân theo đạo truyền thống của đạo Thiên Chúa hay đạo Tin Lành, thì làm sao mà tin về cái chuyện này? Nhưng mà cái ảnh hưởng đó bây giờ là coi như là 30%, thì dân Mỹ bao nhiêu triệu mình chia bao nhiêu phần trăm thì có thể khoảng 30-40 triệu ha, hơn chứ, dân Mỹ bao nhiêu triệu, 400 mấy triệu, thì 30% là cỡ nhiêu, thì thấy cái số đó không phải là số nhỏ không? Đó. Thành ra cái chuyện hiện bây giờ ngay người Pháp cũng cái vấn đề tin tưởng về vấn đề luân hồi tái sinh họ vẫn có đó. Ngay cả những người theo đạo Chúa nữa họ cũng có, chứ không phải là không đâu. Nên cái chuyện đó mình không thể nói rằng là cái chuyện mình bịa đặt được, cái chuyện đó không phải là cái chuyện, mặc dù khi mà mình nói cái chuyện nhiều rồi cũng gì đó vậy đó, rồi anh cạch ra xong hả đó, thì cũng có nhiều người nói như cái này đặc biệt của Phật giáo vậy đó. Chứ thiệt sự ra đâu phải đặc biệt, cái đó là cái chuyện gần như là chuyện đương nhiên mà, chuyện phổ thông mà. Đó, bây giờ thì họ nói, ồ cái đó mấy ông Phật tử mình tin như vậy, mấy người tin như vậy, chứ cũng không phải là cái chuyện đó. Trong này còn có một câu chuyện khác nữa mà nó dài dòng lắm, thì để hôm nào tôi sẽ lọc lại, tôi sẽ ra. Là một cái người đó không phải Phật tử, là một nhà khoa học, một nhà vật lý thì đúng không? Mà có bằng tiến sĩ về vật lý nữa. Nhưng mà tự nhiên sau này là ông lại bỏ cái ngành đó, ông lại đi, không phải đi tu, mà gọi là đi nghiên cứu về cái thế giới, gọi là thế giới thế giới gọi là siêu thế giới đó. Cái thế giới gọi là vô hình đó, mình gọi là, mình nói về vô hình thì cũng không đúng. Mình vô hình là bởi vì mình nói mình có hình để mình nói cái đó vô hình. Chứ ông thì ông không chịu cái đó vô hình, ông nó có hình. Ông nó có hình chứ không phải vô. Mà mình không thấy cho nên mình gọi là vô hình. Mình không thấy tại con mắt mình không thấy. Con mắt mình không thấy cho nên mình cứ nói đó là vô hình. Nhưng mà không phải là mình không thấy, thỉnh thoảng mình thấy. Thỉnh thoảng mình thấy mà mình thấy không rõ. Khi thế này, khi thế kia, khi thì đi trên đất, khi thì đi trên mây, khi gì đó. Đó là đó. Mình cũng thấy chứ không phải là không thấy. Nhưng mà thấy không rõ, tại ông nói cái thế giới đó không phải là thế giới vô hình mà thế giới có hình. Nhưng vì rằng là hai bên nó có một cái, hai cái khác nhau tức là cái cấu tạo con người của mình á, bằng cái những nguyên tử khác. Còn cái thế giới vô hình, gọi là thế giới vô hình đó, thì sau khi mà mất rồi đó thì họ cũng còn cái thân xác, cái thân thể chứ, nhưng mà không phải là cái thân thể xác thịt như mình hả. Nó là một cái thân thể mà mình tạm gọi nó một cái thân thể tinh thần, thân thể tinh thần, thì nó cũng có những cái cảm giác, cũng có những cái hiểu biết, cũng có những cái tùy theo người. Nếu cái người tham lam thì nó thể hiện nó cái gì, cái người mà hung dữ nó thể hiện cái gì, người hiền lành nó thể hiện nó cái gì, thì cái ông này ngồi nói rõ đó, mà ông nói gần như mình như là ông đọc kinh Phật hay là ông đọc những chuyện của nhà Phật vậy đó, mà ông nói không có, ông biết. Ông chỉ có đi nghiên cứu trong cái vấn đề, khi đi nghiên cứu thì ông có đi gặp các ông đạo sĩ Tây Tạng, có tìm hiểu về riêng cái ngành đó. Thì ông mới thuyết minh, ông kể chuyện cho những ông những ông tới hỏi ông, cũng là khoa học luôn. Ông biết ông này nghiên cứu về cái chuyện mà vô hình như vậy đó, cho nên họ tới họ hỏi. Họ hỏi bằng những câu mà cũng là có tính cách gọi là khoa học đó, chứ không phải nói theo kiểu mình, mà được ông này ông giải đáp một cách rất là theo khoa học đó, bằng nguyên tử, bằng phân tử, bằng chi chi theo cái lối của ông. Mà ông nói là nên đừng quên là tôi là một nhà vật lý, tôi là một nhà vật lý có bằng cấp chứ không phải là, không phải là người thường, cho nên tự nhiên đi nghiên cứu cái vấn đề này, mà tôi tin vấn đề này, tôi biết vấn đề này là bằng trên cái kiến thức khoa học, chứ không phải là theo cái lối giống như là phù thủy hay là ếm đối hay là cái gì á theo lớp bên ngoài. Thành ra câu chuyện cuối cùng ông kết luận cũng gần giống như, cũng giống như là những điều mà mình nói Đức Phật dạy, các tổ dạy về vấn đề mà khi chết rồi thì sinh về đâu, tại sao sẽ sinh về Phật hay sinh về cả quỷ súc sanh hay sinh gì đó. Ông nói vui thế này nè quý vị, tưởng tượng nói thế này nè. Ông nói như người của mình á, như là cái người bận 3-4 năm lốp áo. Bận 3-4 năm lốp áo. Thì bận nhiều áo chừng nào thì nó nặng chừng đó. Mà từ áo lót bên trong cho tới áo măng tô bên ngoài, áo gì đó kia đi nó nặng lắm mấy ký rồi hả. Nhưng mà giả sử cho cứ thấy gì đó nóng nóng thì cởi bỏ một cái, rồi cởi bỏ một cái, rồi cuối cùng mới là nhẹ nhàng. Thì có nghĩa là khi con người mà chết đi đó thì nó bao nhiêu những cái gì của mình đó, nó còn lại đó thì cũng giống như năm cái vòng đó. Nếu mà mình thuộc cái loại mà nặng nề nghiệp chướng đủ thứ nghiệp tạo ra đó thì cũng giống như mình mặc măng tô thứ dữ rồi, đi cầm kềnh mà nó không đi nấu, nó cứ lần đó. Nhưng mà trút bỏ cái đó thì nó còn cái lớp trong nhẹ nhẹ hơn chút, trút bỏ lớp nữa cho đến cái lớp cuối cùng mình thì coi như là nhẹ nhàng, chỉ còn như là ánh sáng thôi đó. Thì ông nói theo kiểu ông mà mình hiểu, kiểu mình cũng thấy cũng có những cái mà bên mình cũng giải thích cũng tương tự như vậy. Theo cái nghiệp của mỗi người, thành khi chết rồi thì tùy theo cái nghiệp ác, tùy theo nghiệp thiện, tùy theo nghiệp lành, nghiệp dữ mà theo nghiệp thọ sanh. Thì cái điều đó cũng giúp cho mình. Và cuối cùng ông nói vậy, mấy ông kêu hỏi như vậy thì người chết đi đâu, người chết có còn không. Ông nói chết là cái gì, đâu có chết mà là đổi thôi. Đổi thôi mà sống bên cái đời sau đó, cái đời kế tiếp đó nó còn sướng hơn nó còn sướng hơn là mình sống bên cái bây giờ ở đây nữa. Tại sao? Tại vì cái này nó còn ràng buộc phải ăn, nó ngồi 3 tiếng hồ phải đứng dậy đi mỏi phải dậy nên phải ăn được là phải đi kiếm vệ sinh cái đủ thứ. Còn cái kia là khỏe ru nè, ông nói cái đó còn sướng hơn, cái sao là nói là chết là khổ, rồi khóc rồi kể rồi kia đạo. Ông nói ngược đời lắm, ông nói đáng lẽ vậy chứ. Nhưng mà cuối cùng nói đều nói chứ không lẽ mà cha mẹ chết mà đứng mình cười đứng mình cười, ta nói mình khùng. Nhưng mà khi mà khóc, khi mà buồn là mình biết lại được cái tiến trình mà nó lưu chuyển như vậy á, thì mình nên mừng. Nếu ngược lại cái đời sống sinh tiền mà cái câu cuối cùng ông nói như thế này mới là hay. Là nói vậy thì thôi, tại sao mình không khuyên người ta nên chết sớm đi. Ông nói chết là sướng hơn cái cuộc sống không, thì sao ông không khuyên mọi người nên chết sớm đi, hay ngay ông cũng không nên, cũng nên lại là chết sớm là sao còn sống tới bây giờ. Thì ông nói câu hay lắm, nhưng mà tạo phước đức nhân duyên khi đó nhờ cái thân này. Cái thân này có lộn xộn với chứ mình đã nhìn nó làm được nhiều chuyện lắm. Do đó cho nên phải cho nó ăn, phải cho nó ngủ, phải cho nó có sức khỏe để bắt nó phải làm việc. Chứ còn nếu mà chết rồi ông nói cái thân kia làm không được nhiều. Ông nói y như trường hợp Đức Phật nói vậy đó. Ta bà này là cõi khổ, ta bà là khổ. Nhưng mà nếu mà sống trong cảnh này mà bỏ cảnh này mà đi về cảnh trung sướng hơn thì chưa chắc đã làm được những cái công đức tu hành như là cảnh này. Và bên cảnh này tuy là khổ mà có thể tạo công đức được. Cũng như ngược lại thì tạo nghiệp ác cũng dễ, mà tạo nghiệp thiện cũng được. Đó, cho nên phải sử dụng cái cảnh này với cái đầu óc trí tuệ thì mình sẽ có lợi cái thân. Thì thầy thấy nói nhiều cái rất là cũng chí lý lắm.
Để làm cho bằng chứng nữa
thôi,
bằng chứng về ma.
Có kể. Cái đọc không?
Ông lấy cái cuộn len.
Ông lấy cuộn len. Trước khi ông nói chuyện với ông này á, ông này hỏi chứ có thấy ma, có tin ma. Thì ông mới lấy hai cái cây cây đen á với một cuộn chỉ. Ông để ra mình gấp. Cuộn len ông để mình gấp. Ông nói là để rồi mấy ông sẽ thấy. Thì mấy ông này cũng chẳng biết tại khi ông đang nói chuyện mình xách cái cuộn len với hai cái kim ra để làm gì. Thì trong khi ông nói chuyện nãy giờ đó, mấy ông này cứ chú ý câu chuyện của ông nói. Nhưng mà nói tới hồi gần đoạn kết thì ông quay vào cái khúc len mà ông để. Thì bây giờ nó thành ra cái áo. Mới vui vậy đó. Chắc lúc đó mà nghe nói vậy mình quản, mình đâu có dám nhìn hả. Cái áo len. cái áo len mà không có đan cũng không có đẹp đẽ gì lắm, nhưng mà hình thức của cái áo len. Nhưng có cái điều đặc biệt là trong cái áo len đó, đó có theo tên của một người ở trong cái đoàn này. À, ví dụ bà Miên theo tên bà Miên, theo tên có cái người trong đó. Mà ông nói quý vị tới đây thăm tôi nãy giờ tôi chưa từng hỏi tên của vị nào, thế mà cái đám này nó biết, mà nó biết tên, nó theo cái tên của người đó trong này, kinh không? À, thành ra cái chuyện nó mới là những lý kỳ vậy đó, rồi đừng nói ma quỷ là thứ ngu dốt hả? Đó, mà ông nói trong đó cũng có những thành phần biết điều, cũng thành phần có học, cũng thành phần có phước, mà cũng thành phần hung dữ ba trợn, à, nghĩa là cũng đủ hết đó. Đó, thì cũng như xã hội của mình vậy thôi, đấy thôi. Đó, thành ra câu chuyện ông kể cũng tức cười lắm. Tự nhiên tôi đọc ở đâu đó cái tôi thấy ông này ông nói cũng có giống giống thôi, bây giờ mình lộn mà rồi đem vô mình kiếm thử coi nó cái suột này nó nằm ở đâu. Đó, thì cũng có những chuyện cũng hấp dẫn hết rồi ha. À, quá giờ nữa chứ, quá giờ thôi giờ chấm dứt ha, để quý vị còn tụng vấn nữa chứ không tôi kể chuyện ma chút nữa hết tụng nổi hả. Vâng, còn một câu chuyện nữa mà tôi không biết thật hay giả được, tôi đã kiếm là cái chuyện ngôi chùa có ma, không phải chùa Khánh Anh đâu nghe. Cái chùa được kế mà cái chùa nó cũng không xa lạ gì đây, gần lắm. À, mà tôi chưa còn ấn cái đó, tôi lại hỏi ông thầy thuộc địa có đúng phải vậy không, hay là ông có ai kể chuyện thêm. Tôi có nghe nhưng mà không có nghe mạnh như là rõ như cái câu chuyện đó. À, mà để hỏi chính thầy thuộc địa ông có nói đúng vậy không. À, thầy đã đem ra mà nói cho bà con nghe đi, để có lên chùa Khánh Anh nằm ngay bằng linh rồi cũng thấy vui vẻ, làm việc bàn thờ rồi cũng thấy mừng. Dạ Phật, thôi giờ hồi hướng nha, hôm nay trận nóng kể chuyện vui thôi chứ đừng sợ ha. Tôi có chuyện kể chục ba, tôi kể chuyện luân hồi rồi xích lê đó nha. Xin hồi hướng.
Đem công đức này hướng về tâm tất nghi cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.